thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Thành ủy thăm và chúc Tết câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Tết đã cận kề, đây là thời điểm các đối tượng lợi dụng trà trộn vào thị trường các thực phẩm thiếu an toàn. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, công tác quản lý an toàn thực phẩm cần phải được siết chặt hơn.
Lợi dụng nhu cầu cần vốn của người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiều tổ chức cá nhân đã tổ chức cho vay lãi suất cao. Tín dụng đen là hoạt động vi phạm pháp luật, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đẩy người vay vào cảnh khốn cùng. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 30 tháng 1, các đồng chí thường trực Thành ủy gồm Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã đến thăm và chúc Tết câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên. Thay mặt các đồng chí thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy đã vui mừng thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong năm qua. Đáng chú ý và phấn khởi nhất trong năm qua là lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt trên 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,3%, vượt kế hoạch đề ra. Trong dịp Tết Nguyên đán này, thành phố đã tổ chức tặng quà Tết cho trên 14.000 người là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt các đảng viên từ 70 tuổi đảng trở lên đều được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng đảng đến thăm tặng quà. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các đồng chí thường trực Thành ủy đã tặng quà và chúc câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên đón Tết vui vẻ, mạnh khỏe và có nhiều ý kiến đóng góp kịp thời với lãnh đạo thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ngày 30 tháng 1, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2019. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong tháng 1 năm 2019, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của thành phố, nhất là các hoạt động chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Cùng với các hoạt động trên, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng tăng cường chỉ đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư theo quy định. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch thực hiện các nội dung hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân trong tháng 2 năm 2019 và đóng góp vào kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng như kế hoạch triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát trong năm 2019. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu, trong tháng 2, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của thành phố, tiếp tục thực hiện các hoạt động chuẩn bị trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn. Hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố rà soát và bổ sung kế hoạch cụ thể cho các hoạt động giám sát, khảo sát cho phù hợp tình hình thực tế, hướng trọng tâm vào các vấn đề cử tri quan tâm. Ngoài ra, tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức phân công nhiệm vụ cho các đồng chí, Thường trực Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo hai ban Hội đồng Nhân dân đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.
Ngày 29 tháng 1, Đảng ủy Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Công an thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền thành phố, ban hành các chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ngành đoàn thể và nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng để lực lượng công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2018. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, điều tra khám phá nhanh các vụ án có tính chất nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt gần 87% án, bắt giữ hơn 260 vụ với gần 300 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, phát hiện xử lý gần 60 vụ với hơn 60 đối tượng vi phạm về kinh tế, môi trường, xử lý hơn 7.300 trường hợp vi phạm luật giao thông, thu nộp kho bạc nhà nước hơn 6,6 tỷ đồng. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần và nhiều công tác nghiệp vụ khác cũng đã được Công an thành phố triển khai thực hiện khá hiệu quả. trong năm đã kết nạp mới 4 đảng viên. Qua đánh giá bình xét năm 2018, Đảng ủy Công an thành phố có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 35 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hơn 200 đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2019, Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt công tác chuyên môn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2019, đẩy mạnh công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự công cộng, tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho một cá nhân vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2013-2017. Đảng ủy Công an thành phố đã khen thưởng 2 tập thể và 35 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Năm 2018 được xác định là năm thành công của đoàn phường Tân Thành khi tổ chức và thực hiện thành công các chương trình hoạt động cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Trong năm, Ban chấp hành đoàn phường đã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương Tết Mậu Tuất 2018, huy động đoàn viên thanh niên tham gia gói bánh chưng và trao tặng 150 chiếc bánh chưng cho 75 trẻ em nghèo trên địa bàn. Cùng với đó, tặng 10 chăn ấm cho 10 đoàn viên thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tặng 5 suất quà Tết cho 5 hội viên Hội cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình, đoàn thanh niên đã phát động ủng hộ quỹ vì trẻ em nghèo năm 2018 với số tiền ủng hộ gần 7 triệu đồng. Đối với các hoạt động dành cho thiếu nhi, đoàn phường đã phối hợp với đoàn thanh niên công ty Kim Loại Màu thực hiện lắp đặt công trình thanh niên, khu vui chơi và tập thể dục với 2 xích đu, 1 xà đơn, 1 xà kép tại nhà văn hóa tổ 9, 10 của phường có tổng trị giá 5 triệu đồng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cùng với đó, tổ chức và duy trì lớp học cầu lông miễn phí cho trẻ em nghèo và trẻ em yêu thích cầu lông trên địa bàn trong dịp hè. Trao đổi với anh Đoàn Mạnh Tùng, Bí thư Đoàn phường Tân Thành được biết, để giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón Tết thêm vui tươi phấn khởi, năm nay đoàn phường tiếp tục tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương với nhiều hoạt động thiết thực.
Năm nay cũng tiếp tục triển khai chương trình Xuân Yêu Thương năm 2019 để tặng quà. Cụ thể là chúng tôi gói tặng bánh chưng tặng cho 52 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Và qua chương trình chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để sẽ tặng 12 phần quà đặc biệt cho 12 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và dành tặng 5 suất quà cho 5 đồng chí cán bộ hội cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Qua chương trình Xuân Yêu Thương năm 2019 thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi và huy động các nguồn lực cả ở trong đoàn viên thanh niên, tầng lớp nhân dân cũng như các tập thể, đơn vị cá nhân có tấm lòng hảo tâm sẽ quyên góp để ủng hộ cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. Và cũng qua cái hoạt động đó thì chúng tôi cũng muốn tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên, nhân dân sẽ quan tâm hơn nữa đến đối với thế hệ trẻ phường Tân Thành nói riêng và đối với thanh thiếu nhi nói chung.
Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 29 tháng 1, Hội Đông y tỉnh Thái Nguyên phối hợp với xã Phúc Hà tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương Tết vì người nghèo năm 2019. Xã Phúc Hà hiện có 1.130 hộ với 4.167 nhân khẩu, trong đó 40 hộ thuộc diện hộ nghèo và 55 hộ thuộc diện cận nghèo. Những năm qua, ngoài những chính sách hỗ trợ của nhà nước, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cơ hội cho các hộ dân được tiếp cận với nguồn vốn vay, phương tiện để sản xuất, đặc biệt là sự quan tâm đến các gia đình trong những ngày Tết đến xuân về. Tại chương trình, Hội Đông y thành phố Thái Nguyên đã gửi lời chúc mừng năm mới và tặng 95 suất quà với tổng trị giá trên 30 triệu đồng cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn xã. Những món quà đã mang ý nghĩa động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm.
Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền tổ chức chương trình Xuân ấm Tết yêu thương và phát động gây quỹ phát triển trường năm 2019. Để kịp thời động viên chia sẻ với những khó khăn, giúp các em học sinh và gia đình có một cái Tết ấm cúng và đầy đủ hơn, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã vận động một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm và học sinh giáo viên nhà trường quyên góp ủng hộ 30 triệu đồng để tặng hơn 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng gồm bánh, mứt kẹo và tiền mặt. Cũng tại chương trình, hai học sinh nghèo vượt khó của nhà trường đã được nhóm tình nguyện Cho Bạn Cho Tôi trao học bổng và hỗ trợ xây công trình phụ, bếp ăn tại gia đình, tặng quà Tết với tổng giá trị hơn 42 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của nhà trường với mong muốn chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo bằng món quà nhỏ để các em đón một cái Tết ấm áp hơn, đồng thời qua đó giáo dục học sinh lòng yêu thương, biết sẻ chia trong cuộc sống. Nhân dịp này, nhà trường đã phát động ủng hộ quỹ phát triển nhà trường đến đông đảo học sinh và giáo viên nhà trường. Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng tặng quà Tết cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ đột xuất cho gia đình các em học sinh nghèo. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là cao điểm chuẩn bị thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng trà trộn vào thị trường các loại thực phẩm thiếu an toàn. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, công tác quản lý an toàn thực phẩm cần phải được siết chặt hơn. Bài viết sau của tác giả Nguyễn San đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Để đảm bảo thị trường dịp Tết thật sự ổn định và an toàn, từ rất sớm, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã liên tiếp có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát các loại thực phẩm phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Trong đó chỉ rõ, các loại thực phẩm thường sử dụng với số lượng lớn trong dịp Tết là thịt, cá, trứng, bánh, mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, nên các mặt hàng này cần được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Cùng với đó, ngành công thương cũng đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, các địa phương kiên quyết không để các sản phẩm không bảo đảm trà trộn vào thị trường, đồng thời kiểm tra thường xuyên các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, yêu cầu chủ các cơ sở phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhất là về nhãn mác, kiểm nghiệm sản phẩm, sử dụng phụ gia thực phẩm. Thực tế cho thấy, năm 2018, cả nước đã xảy ra trên 90 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 2.700 ca mắc, trong đó có 15 trường hợp tử vong. Trong năm, lực lượng chức năng đã thu hồi hàng trăm giấy phép, xử phạt nhiều tập thể cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Với Thái Nguyên, trong năm vừa qua đã có trên 250 đoàn thanh kiểm tra an toàn thực phẩm các cấp, tiến hành thanh kiểm tra hơn 6.700 cơ sở, phát hiện khoảng 1.442 cơ sở không đạt yêu cầu về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thái Nguyên đã thành lập 25 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 222 cơ sở, phát hiện vi phạm tại 42 cơ sở thực phẩm. Vi phạm chủ yếu của các cơ sở là chế biến, kinh doanh thực phẩm ở môi trường vệ sinh không đảm bảo, sản xuất chế biến sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân, góp phần phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, cần thiết phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm, siết chặt công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Thực tế, thời gian qua cho thấy, công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại về an toàn thực phẩm còn thụ động, xử lý vi phạm chưa kiên quyết, còn có biểu hiện nể nang né tránh. Hơn nữa, chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật chưa bảo đảm tính răn đe. Do đó, cần phải tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm, các làng nghề chế biến thực phẩm. Kiểm tra cả hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm. Tập trung kiểm soát, xử lý việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống và hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm. Tết đã cận kề, chúng ta hãy là người tiêu dùng thông thái. Mỗi người hãy tự biết quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thực phẩm. Cần chặt chẽ, thận trọng trong lựa chọn sản phẩm, chỉ mua thực phẩm rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, lên án, tẩy chay những cơ sở sản xuất kinh doanh không bảo đảm an toàn thực phẩm, tạo sức ép đến nhà sản xuất kinh doanh cũng như nhà quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho cả cộng đồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Vấn nạn tín dụng đen. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, án xảy ra tại các địa bàn Quang Vinh, Hương Sơn. Đáng chú ý, ngày 25 tháng 1, Công an thành phố tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1964, thường trú tại tổ 15 phường Quang Vinh, về việc bị một tài khoản Facebook có tên Zari Adam lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ ngày 6 tháng 1, chị Nguyễn Thị N có kết bạn qua Facebook với một đối tượng có tên nick là Zari Adam. Sau một thời gian quen biết, đối tượng nói muốn gửi cho chị một món quà. Đến ngày 23 tháng 1, có số điện thoại lạ gọi đến cho chị N và tự xưng là nhân viên sân bay, yêu cầu chị N nộp phí 20 triệu đồng và một số tài khoản ngân hàng để được nhận quà. Sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu chị N chuyển thêm 2 lần tiền thuế và phí gửi hàng là 217 triệu đồng. Đến ngày 24 tháng 1, đối tượng yêu cầu chị N chuyển 406 triệu đồng. Nghi mình bị lừa, chị N đã đến cơ quan công an trình báo. Tổng số tiền chị N bị đối tượng chiếm đoạt là 291 triệu đồng. Công an thành phố đang xác minh làm rõ, yêu cầu nhân dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 234 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 46 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 361 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 403 chứng minh nhân dân, bổ sung 850 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 324 ca với 1.386 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 14 tổ dân phố với 1.086 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 14 vụ, điều tra khám phá 13 vụ 15 đối tượng. Thu hồi tài sản trị giá trên 152 triệu đồng trả cho bị hại. Phát hiện xử lý 2 vụ buôn bán hàng cấm là pháo nổ, thu giữ 10,9 kg pháo giàn và pháo cù. Bắt giữ 6 vụ 6 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 85 trường hợp vi phạm, tạm giữ 23 xe ô tô, 24 xe mô tô, 38 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 16 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 28 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 137 trường hợp vi phạm, thu trên 268 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 30 trường hợp, nhắc nhở 134 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 33 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Phối hợp với thành đoàn tổ chức diễu hành tuyên truyền về an ninh trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên cả nước nói chung và địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng, các đối tượng tội phạm cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen đang hoạt động ngày càng phức tạp, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận xã hội. Các đối tượng này hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, phức tạp, hình thành các băng nhóm hoạt động hết sức manh động. Các đối tượng này là nguyên nhân gây ra nhiều vụ việc như ném chất bẩn vào nhà người dân, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Để hiểu rõ hơn về nạn tín dụng đen trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Vấn nạn tín dụng đen của nhóm phóng viên đài chúng tôi.
Trong quá trình sinh hoạt của nhân dân, do hoàn cảnh có thể nảy sinh các nhu cầu cấp thiết về tài chính để chi trả chi phí khám chữa bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn, huy động vốn để đầu tư kinh doanh. Trong khi đó, để có thể vay vốn ngân hàng sử dụng cho các mục đích nêu trên, người dân gặp nhiều khó khăn về mặt thủ tục, chứng minh tài sản hay cần phải thế chấp tài sản. Nắm bắt được những khó khăn trên, các ổ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng đã chủ động mời chào, phát tờ rơi với nội dung hấp dẫn như giải ngân nhanh không cần thế chấp, cho vay qua chứng minh thư, hóa đơn tiền điện, tạo điều kiện để nạn nhân tham gia vay vốn. Tuy nhiên, khi tham gia vay vốn của các đối tượng trên, nạn nhân sẽ phải thanh toán mức tiền lãi cao hơn rất nhiều lần so với quy định của pháp luật. Như mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Tiến, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú, xóm Phúc Tài, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại cơ quan điều tra, Trần Mạnh Tiến khai báo, cửa hàng mua bán và cho thuê ô tô xe máy Hoàng Long 2 ở số nhà 424, tổ 17, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, do Trần Mạnh Tiến làm chủ, hoạt động kinh doanh từ tháng 11 năm 2016. Đến tháng 12 năm 2016, đã chuyển đổi hình thức kinh doanh từ việc cho thuê và mua bán xe sang cho vay lãi. Việc cho vay lãi được Tiến thực hiện dưới hình thức lập hồ sơ về việc mua bán xe của những người đến vay tiền, sau đó lại cho họ thuê lại. Thực chất toàn bộ việc mua bán xe là không có thật, mà thực tế là hoạt động cho vay lãi. Đối tượng cho biết thêm, Tiến đã cho vay khoảng 1,3 tỷ đồng. Số tiền Tiến đã thu lãi được là trên 630 triệu đồng.
Từ tháng 1 năm 2018 đến nay đã cho vay được khoảng 100 trường hợp với mức lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng một triệu một ngày. Trong đó có khoảng tầm 70-80 là cho vay lãi suất là 5.000 đồng một triệu một ngày. Khách đến đóng lãi 10 ngày một lần.
Các băng ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng ngày càng tinh vi đa dạng. Hầu hết các hoạt động cho vay lãi nặng đều trá hình dưới các vỏ bọc như tư vấn tài chính, hỗ trợ tài chính, cho thuê xe ô tô, xe máy. Cá biệt có trường hợp các ổ nhóm trên thành lập doanh nghiệp tư vấn tài chính. Khi tham gia vay tiền, người vay không cần có giấy tờ tín chấp hay thế chấp, chỉ cần có chứng minh thư hoặc các giấy tờ cá nhân khác, thậm chí chỉ cần cho biết địa chỉ nơi cư trú đã có thể vay tiền. Và cũng từ những lần vay tiền chấp nhoáng của những đối tượng này mà gây ra nhiều vụ việc liên quan như siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, lừa đảo, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Vũ Khắc Quang, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi người vay không trả được số tiền vay gồm cả tiền gốc và tiền lãi, các đối tượng thường đến nhà và yêu cầu trả tiền, ép buộc ký giấy nhận nợ gồm cả gốc và lãi. Nhiều trường hợp số tiền phải ký nhận nợ thì cao hơn gấp nhiều lần so với số tiền gốc. Nếu gia đình người vay không chịu thanh toán số tiền nợ, chúng dùng các thủ đoạn như là dọa nạt, thậm chí là hành hung, dùng vũ khí đánh đập, hủy hoại tài sản và ném chất bẩn vào nhà các bị hại. Nhiều trường hợp các đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích cho người bị hại hoặc người thân.
Nhiều người dân chót vướng vào vòng kim cô của các đối tượng cho vay nặng lãi đã phải sống khốn khổ, thậm chí có người phải bỏ đi biệt xứ vì bị nhóm cho vay lãi truy đuổi, đòi nợ. Trước vấn nạn tín dụng đen ngày càng phức tạp, Công an thành phố Thái Nguyên đã lập nhiều kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an cũng gặp không ít khó khăn, như các nạn nhân của tín dụng đen, người có quyền lợi liên quan do bị trả thù nên chưa tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Các đối tượng cho vay lãi cao thường đe dọa các bị hại và người có nghĩa vụ liên quan phải khai báo chưa đúng sự thật, làm khó khăn trong việc xác minh, làm rõ nội dung vụ án. Tuy nhiên, với sự kiên quyết đấu tranh của Công an thành phố Thái Nguyên, một số đối tượng liên quan đến tín dụng đen đã bị khởi tố, bắt giam. Cơ quan công an khuyến cáo người dân để tránh trở miếng mồi ngon cho các đối tượng hoạt động tín dụng đen cần.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo đối với bà con quần chúng nhân dân. Thứ nhất, khi có nhu cầu vay tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, bà con nên đến các ngân hàng, cơ sở tín dụng có uy tín, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để vay vốn kinh doanh, phục vụ học tập, sinh hoạt. Hiện các ngân hàng, cơ sở tín dụng đều có các gói vay phù hợp với các đối tượng người tiêu dùng với nhiều hình thức cho vay và thủ tục đảm bảo bằng tín chấp hoặc thế chấp tài sản để vay tiền cũng không mất quá nhiều thời gian và công sức với cái mức lãi suất phù hợp. Thứ hai, khi đã chót vay tiền của các đối tượng cho vay lãi nặng bị các đối tượng đến nhà đe dọa, dùng vũ lực hoặc ném chất bẩn vào nhà thì cần khẩn trương trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất. Thứ ba, khi cơ quan điều tra mời triệu tập đến để phối hợp điều tra xác minh thì cần tích cực phối hợp khai báo các hành vi vi phạm của các đối tượng, giúp cơ quan điều tra làm rõ nội dung sự việc phạm tội cũng như các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc quyết liệt đấu tranh về các tụ điểm cho vay lãi nặng của Công an thành phố, thì các ban ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là các chính sách về vay vốn, quy định của pháp luật về các hoạt động tín dụng, giúp người dân hiểu được những hậu quả, tác hại, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tín dụng đen, từ đó nâng cao ý thức tự phòng ngừa ngay từ cơ sở. Tin rằng với các biện pháp đồng bộ này sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm liên quan tới lĩnh vực tín dụng đen, đem lại cuộc sống yên bình và ổn định cho người dân thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 30 ngày 31 tháng 1 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét.
Đến Vinmart Thái Nguyên, đẩy Tết về nhà. Quý khách hãy tới Vinmart mua sắm ngay hôm nay và tận hưởng chương trình ưu đãi Tết cực hấp dẫn lên tới 50%. Hơn 300 loại rau củ quả sạch chuẩn Việt Gáp cùng các loại thịt cá, hải sản tươi ngon cho bữa cơm gia đình ngày Tết. Đa dạng các mặt hàng hoa quả, bánh kẹo nhập khẩu chất lượng cao với giá thành hợp lý. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo sức khỏe cả nhà. Cùng hàng ngàn mặt hàng đồ uống, bánh kẹo, mứt Tết từ những thương hiệu hàng đầu. Đặc biệt, Vinmart mang đến cho quý khách đa dạng các loại giỏ quà Tết độc đáo. Mức giá hợp lý chỉ từ 199.000 đồng, thỏa sức lựa chọn từ giỏ quà Tết phong thủy tới các loại giỏ quà Tết truyền thống. Chỉ có tại Vinmart Thái Nguyên. Kính mời quý khách tới mua sắm Tết ngay hôm nay tại siêu thị Vinmart Thái Nguyên, tầng 2, Trung tâm Thương mại Vincom Thái Nguyên Plaza, số 286, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý khách có những phút giây mua sắm thú vị. Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc gồm Nissan Terra và Nissan Navara. Các dòng xe nhập khẩu linh kiện về lắp ráp trong nước bao gồm Nissan Sunny and Nissan X-Trail. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Nissan Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn trong tháng 1 năm 2019, chào đón Xuân Kỷ Hợi, như chương trình tặng tiền mặt lên tới 30 triệu cho dòng xe X-Trail, tiền mặt 10 triệu đồng và bộ phụ kiện trị giá 15 triệu đồng cho xe Terra. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe tại Nissan Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V giao xe sớm. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.